Hôm ấy là ngày thứ năm, nàng ngủ dậy và nàng mặc quần áo lặng lẽ để khỏi làm sắc lơ thức giấc. Hắn sẽ không khỏi trách nàng sửa soạn quá sớm. Sau đó nàng hết đi dọc lại đi ngang. Nàng đứng trước cửa sổ và nhìn ra quảng trường. Ánh sáng sớm mai luồn giữa các cột chợ và bên nhà Tây Dược Sĩ mà các cửa bảng còn đóng kín, phô trong màu nhạt của mặt trời mới mọc những chữ hoa trên biển hàng. Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 7 giờ 15 phút, nàng đi đến quán Sư Tử Vàng. Ở đó Artemisia vừa ngáp, vừa ra mở cửa cho nàng. Chị ta bới hầu bà thang dùi dưới tro, Emma ở lại một mình trong bếp, thỉnh thoảng nàng bước ra ngoài. Ive đang thong thả đóng ngựa vào xe, và giả lại gã ta vừa làm vừa nghe mụ Le Francois thò cái đầu đội mũ trùm bằng sợi qua lỗ cửa bán hàng, nhờ gã ta làm hết việc này việc nọ và dặn dò gã ta đủ thứ. Giá phải một người nào khác thì đến rối óc. Emma nện gót đôi giày cao cổ của mình lên gạch lát ngoài sân. Cuối cùng, sau khi gã ta đã ăn xong súp, khoác áo tơi, châm tẩu thuốc và cầm roi quất ngựa, gã ta mới ngồi một cách bình thản vào ghế trên xe. Chiếc xe con én đi nước kiệu chậm và suốt 3/4 dặm đường dừng hết chỗ này đến chỗ khác để lấy khách đứng rình bên đường trước các rào chắn sân. Những người đã báo xe hôm trước thì làm xe phải đợi, có vài người còn nằm trên giường nhà họ. Ive gọi, kêu, rủa, rồi từ chỗ ngồi bước xuống từng cửa nhà đập ầm ầm. Gió lùa qua các cửa xếp đã rạn nứt. Trong khi ấy, khách đã lên ngồi đầy bên chiếc ghế dài nhỏ, chiếc xe lăn bánh, những cây táo nối tiếp nhau thành hàng, và con đường nằm giữa hai cái hào dài đầy nước vàng cứ liên tục thu hẹp lại về phía chân trời. Emma thuộc con đường ấy từ đầu đến cuối. Nàng biết rằng sau một đồng cỏ có một cái cột, rồi đến một cây du thụ, một giữa lúa hay một túp lều của người sửa đường. Thậm chí đôi khi, để tự gây cho mình những điều ngạc nhiên, nàng nhắm mắt lại. Nhưng nàng không bao giờ mất cái cảm giác rõ rệt về khoảng cách phải qua. Cuối cùng những ngôi nhà gạch sát lại nhau, đất dang lên dưới bánh xe con én lướt khoảng giữa các giường. Ở đó người ta trông thấy, qua một hàng rào thưa, những bức tượng, một dàn nho, những cây thủy tùng được cắt xén và một cái đu. Rồi thoáng một cái, thành phố đã hiện ra. Xuống dần như có bực từ dưới lên và chìm trong sương mù, nó tỏa rộng ra phía ngoài các cầu một cách hỗn độn. Tiếp theo, đồng ruộng mênh mông ngược lên dần theo một thế đơn điệu, cho đến lúc đụng tới cái chân trời mờ nhạt ở tít xa. Như thế, nhìn từ trên xuống, toàn bộ phong cảnh có vẻ bất động như một bức họa. Những con tàu thả neo dồn vào một góc, dòng sông uốn khúc ở chân các đồi xanh và những hòn đảo dài và dẹt trông tựa những cá đen lớn dừng lại trên mặt nước. Những ống khói nhà máy phun ra những chùm khói nâu rộng lớn bay lên ở đằng đầu. Người ta nghe thấy tiếng ù ù của các lò đúc với tiếng chuông lanh lảnh của các nhà thờ đứng sừng sững trong sương mù. Cây cối ở các đại lộ trụi cả lá, làm thành những bụi màu tím giữa các nhà, và mấy nhà bóng loáng nước mưa lấp lánh không đều, tùy theo khu phố cao hay thấp. Đôi khi một làn gió cuốn mây về phía bờ biển Saint Catherine như những làn sóng trên không trung lặng lẽ đập vào một bờ dốc. Có một cái gì làm choáng váng, vì nàng đã thoát ra từ những sinh mệnh chất đóng lại kia, và trái tim nàng căng ra quá mức, tựa hồ như 12 vạn linh hồn đang hồi hộp ở nơi đó đã đồng loạt gửi đến nàng làn hơi bốc lên của dục vọng mà nàng cho rằng họ đều có. Tình yêu của nàng lớn lên trước không gian và sôi động vì những tiếng rì rầm không rõ đang tăng lên. Nàng trút chúng ra ngoài, ra các quảng trường, ra các chỗ đi chơi, bày trước mắt nàng như một thủ đô đồ sộ, như một thành Babylon mà nàng bước vào. Nàng chống hai tay ngã người qua cửa sổ để hít làn gió nhẹ. Ba con ngựa phóng nước đại, những hòn đá lao xao trong bùn, chiếc xe lắc la lắc lư. Và Ive từ xa gọi những chiếc xe con trên đường, trong khi những tay tư sản đã nghỉ đêm ở Ba Guillaume ung dung xuống dốc trong chiếc xe nhà nhỏ của họ. Người ta dừng lại trước rào chắn. Emma bỏ giày guốc ra, thay găng tay, sửa lại khăn quàng, và cách đó 20 bước, nàng xuống xe con én. Thành phố lúc ấy đã thức dậy, những người làm công đội mũ trùm kiểu Hy Lạp lau chùi mặt trước cửa hàng, và những người đàn bà cắp rổ bên hông chốc chốc lại rao giang ở đầu các phố. Nàng đi, mắt nhìn xuống đất, lướt qua các bức tường và mỉm cười thích thú dưới chiếc mạng đen buông xuống. Sợ người ta trông thấy, nàng thường thường không theo con đường gần nhất. Nàng đi sâu vào các ngõ hẻm tối tăm và khắp người đẫm mồ hôi. Nàng đi tới phía dưới phố quốc gia gần mấy nước. Đây là khu phố có rạp hát, tiệm rượu và gái điếm. Thường khi một chiếc xe bò qua gần nàng mang một đồ trang trí sân khấu nào đó rung rinh, những chàng trai đeo tập về đổ cát trên đá lát, khoảng giữa những cây xanh còn nhỏ. Người ta ngửi thấy mùi rượu áp xanh, mùi xì gà và mùi sò. Nàng rẽ sang một phố khác. Nàng nhận ra y ở bộ tóc quăng xòa ra cả ngoài mũ. Lê ông tiếp tục đi trên dĩa hè. Nàng theo y đến tận khách sạn. Y leo lên gác, y mở cửa, y vào. Họ ôm nhau chặt đến thế nào. Rồi những lời nói sau những cái hôn cứ dồn dập. Họ kể cho nhau nghe những nỗi buồn trong tuần, những linh cảm, những lo ngại về các bức thư. Nhưng giờ đây họ đã quên hết, và họ nhìn nhau mặt đối mặt với những nụ cười khoái trá và những tiếng gọi âu yếm. Cái giường thuộc loại to bằng gỗ đào hao tam, hình thuyền, rèm che bằng thứ hàng to mỏng đỏ từ trần nhà rủ xuống, thắt lại quá thấp gần đầu giường loe rộng. Và không gì trên đời lại đẹp như cái mái tóc nâu và làn da trắng của nàng nổi bật trên cái màu đỏ sẫm đó. Khi bằng một cử chỉ e thẹn, nàng vừa khép hai cánh tay để trần, vừa giấu mặt trong hai bàn tay. Gian phòng ấm áp, với tấm thảm kín đáo, những đồ trang hoàng vui mắt và làn ánh sáng ôn hòa của nó dường như thuận tiện hoàn toàn cho dục tính thầm kín. Những cột màu nhọn như mũi tên, những móc màn bằng đồng và những cục tròn lớn ở giá để củi đột nhiên sáng loáng nếu mặt trời chiếu vào. Trên lò sưởi giữa những cây đèn nến có hai chiếc giỏ ốc màu hồng mà người ta nghe thấy được tiếng động của biển khi áp chúng vào tai. Họ ưa biết mấy gian buồng ấm cúng tràn trề niềm vui, mặc dầu vẻ lộng lẫy của nó đã hơi kém đi. Họ bao giờ cũng vẫn thấy đồ đạc y nguyên tại chỗ, và đôi khi lại còn thấy những chiếc trâm gài đầu nàng bỏ quên. Thứ năm trước, dưới cái đế đồng hồ, họ ăn sáng ở bên cạnh lò sưởi trên một chiếc bàn xoay nhỏ khảm bằng gỗ tử đàn. Emma thái thức ăn, vừa đặt từng miếng vào đĩa của y, vừa nói đủ chuyện đú đỡn. Và nàng cười bằng tiếng cười sang sảng và lẳng lơ khi bọt rượu sâm banh tràn qua cái cốc mỏng manh xuống những chiếc nhẫn ở ngón tay nàng. Họ hoàn toàn đắm đuối trong cái sở hữu bản thân họ đến mức họ tưởng chừng đó là nhà riêng của họ, và họ chắc chắn sống ở đó cho tới khi chết như đôi vợ chồng đời đời son trẻ. Họ gọi buồn của chúng ta, thảm của chúng ta. Thậm chí nàng còn gọi đôi giày vải mà Lê Ông tặng theo sở thích của nàng là đôi giày vải của em. Đó là đôi giày bằng sa tanh hồng, viền long thiên nga. Khi nàng ngồi vào lòng y, chân nàng chơi vơi trong không khí vì ngắn quá. Và đôi giày xinh xắn không có phần da bọc gót, chỉ bám vào ngón chân của bàn chân không biết tất. Y tận hưởng lần đầu tiên cái dịu dàng khôn tả của những người đàn bà thanh lịch. Chưa bao giờ y gặp cách nói năng duyên dáng ấy, cách ăn mặc giữ gìn ấy, cái ưu thế của một thiếu phụ trong trắng thơ ngây đang lim dim ngủ ấy. Y tán dương cái tâm hồn nồng nhiệt của nàng và những đường viền đăng ten ở váy nàng. Vả lại, nàng chẳng phải là một phụ nữ thượng lưu và một phụ nữ có chồng hay sao? Cuối cùng nàng chẳng phải là một tình nhân thật sự hay sao? Do tính tình thay đổi, hết bí ẩn lại vui cười, nhí nhảnh, trầm lặng, nôn nóng, thờ ơ. Nàng làm cho y hồi tưởng tới hàng ngàn ham muốn, khêu gợi lại những bản năng hay những ký ức mơ hồ. Nàng là người tình của mọi cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính của mọi vở kịch, cái nàng mơ hồ của mọi tập thơ. Y lại tìm thấy trên vai nàng màu hổ phách của bức tranh người cung phi đang tắm. Nàng có một thân hình thon của những bà chúa lâu đài phong kiến. Nàng cũng giống như người phụ nữ xanh xao xứ Barcelona, nhưng nàng ở trên mọi thiên thần. Thường khi nhìn nàng, y tưởng như linh hồn mình thoát khỏi thể xác mình bay về phía nàng, tỏa ra như một làn sóng vòng quanh đầu nàng, rồi bị thu hút vào nước da trắng phau của bộ ngực nàng. Y ngồi xuống đất trước mặt nàng và hai khuỷu tay tì trên đầu gối. Y ngắm nàng với một nụ cười, đầu óc y căng ra. Nàng ngã người về phía sau y và thì thầm như ngạt thở vì say sưa. Ồ, anh đừng động đậy, đừng nói, hãy nhìn em đi. Từ đôi mắt anh tỏa ra cái gì êm dịu quá, làm cho em khoan khoái biết mấy. Nàng gọi y là bé. Bé có yêu tôi không? Và nàng chẳng nghe thấy y trả lời, vì cặp môi y đã gắn lên miệng nàng. Trên chiếc đồng hồ treo tường có tượng thần Cupidon nhỏ bằng đồng đen đang ổng ẹo vòng hai cánh tay dưới một tràng hoa lá mạ vàng. Họ cười dịu nó nhiều phen, nhưng khi phải chia tay, mọi sự đối với họ dường như đều nghiêm trang. Đứng sừng sững trước mặt nhau, họ nhắc lại nhau. Đến thứ năm, đến thứ năm. Đột nhiên nàng ôm đầu y vào hai tay, vừa hôn lên trán vừa thốt lên: "Vĩnh biệt!" Rồi lao xuống thang gác. Nàng đến phố rạp hát và một cửa hàng thợ cạo, sửa sang lại mái tóc. Trời bắt đầu tối, người ta đốt đèn hơi trong cửa hàng. Nàng nghe thấy tiếng chuông rạp hát gọi đào kép ra biểu diễn, và nàng trông thấy đi qua, trước cửa, những người đàn ông mặt trắng và những người đàn bà dẫn quần áo tồi tàn vào cửa hậu trường. Không khí nóng trong gian phòng quá thấp này, ở đó lò sưởi kêu do do giữa những bộ tóc giả và sáp bôi tóc. Mùi sáp uống tóc với những bàn tay giấy sáp đang loay quay trên đầu nàng. Chẳng mấy chốc làm nàng choáng váng, rồi nàng thiêu thiêu ngủ trong chiếc áo choàng. Nhiều lần anh thợ, trong khi sửa tóc cho nàng, mời nàng mua vé dự cuộc khiêu vũ hóa trang. Rồi nàng lại ra đi. Nàng đi ngược các phố, nàng đến quán chữ thập đỏ, lấy lại đôi giày guốc mà buổi sáng nàng đã giấu dưới một chiếc ghế dài nhỏ, và nàng ngồi thu lu giữa đám khách đang sốt ruột. Vài người bước xuống chân dốc, nàng còn lại một mình trong xe. Ở mỗi chỗ ngoặt, Người ta dần dần nhìn thấy tất cả ánh đèn thành phố làm thành một làn hơi rộng lớn sáng chói trên các mái nhà lẫn lộn. Emma quỳ lên đệm ghế và ngơ ngác nhìn vào đó. Nàng nức nở gọi Lê Ông và gửi cho y những lời nồng thắm và những cái hôn mất hút trong gió. Ở bên dốc, có một người khốn khó chống gậy đi lang thang giữa đám xe cộ, một mớ áo rách phủ vai gã và một mũ lông hải ly cũ thủng, khung tròn như cái chậu, che khuất mặt gã. Nhưng khi bỏ mũ ra, gã để lộ ở chỗ mi mắt hai lỗ mắt sâu quắm hoàn toàn đẫm máu, thịt xơ ra thành từng mảng đỏ và từ đó chảy ra những chất lỏng đóng lại thành đường ghẻ xanh đến tận mũi, mà hai lỗ mũi đen hít vào dần dật. Muốn nói với ai, gã ngã đầu về phía sau và ngốc nghếch cười. Bấy giờ đôi đồng tử của gã màu lơ nhạt đảo liên hồi, ngước lên phía thái dương, trên bờ vết thương đỏ loét. Gã ta vừa hát một bài hát ngắn, vừa nhìn theo những chiếc xe. Thường khi ngày đẹp trời nồng, làm cho cô gái mơ màng tình yêu. Và trong cả phần ca còn lại, có chim chóc, có mặt trời, có lá cây. Đôi khi gã đột nhiên hiện ra, đầu trần, phía sau Emma. Nàng thét lên, rồi rút lui vào trong xe. Y về đến đùa với gã, y khuyên gã dựng một lều trọ ở chợ phiên San Roman, hay là vừa cười vừa hỏi người yêu của gã có mạnh khỏe không. Thường thường xe khởi hành khi cái mũ của gã do một động tác bất thần thò vào trong xe qua khung cửa nhỏ, còn gã bám bằng cánh tay kia và bật lên xuống ở khoảng giữa các bánh xe giấy bùn. Tiếng gã thoạt tiên yếu ớt và que que, rồi thành the thé, nó kéo dài trong đêm như tiếng rên la ú ớ của một nỗi thống khổ mơ hồ. Và qua tiếng nhạc ngựa, tiếng rì rầm của cây cối và tiếng ầm ầm của hòm xe rỗng, nó có cái gì xa xăm làm Emma kinh hãi. Tiếng ấy lùa vào tận đáy lòng nàng như một cơn lốc trong vực thẳm và lôi cuốn nàng giữa những khoảng không đượm mối sầu vô hạn. Nhưng Yve nhận ra cái gì nặng trĩu một bên xe, dùng roi quất mạnh vào người mù. Đầu roi đập trúng các vết thương của gã, và gã vừa ngã xuống bùn vừa kêu rú lên. Rồi khách đi chiếc xe con én cuối cùng đều ngủ cả. Người này há hốc miệng, người kia tì cầm lên vai người ngồi bên, hay là luồn cánh tay qua chiếc dây da. Người lắc lư đều đều theo xe, và ánh ngọn đèn đu đưa ở bên ngoài. Trên mông ngựa lọt vào trong xe qua những chiếc rèm cửa bằng vải chút bâu màu sô-cô-la, đặt những bóng đỏ như máu lên trên tất cả những con người bất động ấy. Emma ngao ngán, rung lập cập trong bộ quần áo và cảm thấy chân nàng mỗi lúc mỗi lạnh với cái chết trong tâm hồn. Charles ở nhà đang đợi nàng. Chiếc xe con én luôn luôn về muộn vào ngày thứ năm. Cuối cùng bà cũng đến nơi. Bà có ôm hôn em bé, cũng chỉ hôn gọi là. Bữa ăn chiều chưa làm xong, chẳng can gì. Bà miễn thứ cho người hầu gái. Dường như bây giờ, chị ta làm cái gì cũng được hết. Thường khi chồng nàng nhận thấy nàng xanh xao, hỏi xem nàng có ốm chút nào không. Không, Emma nói. Nhưng hắn đáp lại, tối nay trông em thế nào ấy? Ồ, không sao, không sao. Thậm chí có những ngày vừa về tới nhà, nàng đã lên ngay buồng nàng, và Tristan đang ở đó, khe khẽ bước lại khéo hầu nàng hơn cả một người hầu gái giỏi. Gã đặt bao diêm, cây đèn nến, một quyển sách, sắp chiếc áo chẽn của nàng, mở khăn trải giường ra. Thôi, nàng nói, tốt lắm, em đi đi. Vì gã cứ đứng đó, hai tay buông thõng và cặp mắt mở to như bị ràng buộc bởi vô vàn sợi dây của một giấc kim bao đột ngột. Ngày hôm sau thật ghê gớm, và những ngày tiếp theo lại càng không chịu nổi, vì nỗi Emma sốt ruột muốn nắm lại cái hạnh phúc của mình. Cái dục vọng thô bạo đang bốc lên rất mạnh bởi những hình ảnh quen thuộc, và đến ngày thứ bảy nó bùng nổ hết sức khoái trá trong những cái hôn hít của Lê Ông. Còn y, y đã che giấu nhiệt tình của mình qua những bộc lộ của sự kinh ngạc và lòng biết ơn. Emma hưởng tình yêu ấy một cách kín đáo và đắm đuối. Nàng dùng mọi thủ đoạn giảo hoạt khi âu yếm để giữ gìn nó. Và nàng phần nào run sợ một ngày kia nó tiêu tan. Nhiều lúc nàng nói với y bằng một giọng dịu dàng nhưng não nuột. Ôi, anh sẽ bỏ em. Anh sẽ lấy vợ. Anh sẽ như những người khác. Y hỏi. Những người khác là ai? Là những người đàn ông, chứ gì nữa? Nàng đáp. Rồi nàng vừa nói thêm, vừa uể oải đẩy y ra. Tất cả các anh đều là những người đê tiện. Một hôm, hai người đang triết lý với nhau về những cảnh dở mộng trên đời. Nàng đã đi tới chỗ nói để thực nghiệm lòng ghen tuông của y, hay có lẽ chiều theo một nhu cầu thổ lộ tâm sự quá trớn. Đằng xưa kia, trước y, nàng đã từng yêu một người. Không như anh đâu. Nàng vội nói lại như vậy, lấy đời sống đứa con gái của nàng ra mà thề rằng chẳng có chuyện gì đã xảy ra cả. Chàng thanh niên tin nàng, nhưng vẫn hỏi nàng để biết người ấy làm gì. Người ấy là đại tá hải quân, bạn à. Phải chăng nói vậy là để ngăn chặn mọi sự tìm tòi, và đồng thời là để tự đặt mình thật cao, vì cái quyến rũ bịa đặt đó sử dụng ảnh hưởng của một người đàn ông bản chất ngộ ngáo và quen được trọng vọng. Viên luật sư tập sự ngay lúc bấy giờ cảm thấy địa vị thấp kém của mình. Y thèm muốn những ngù dai, những quân chương, những danh dị, tất cả cái đó hẳn được nàng ưa thích. Y ngờ ngợ thế qua những thói quen tốn kém của nàng. Tuy nhiên Emma thôi không nói đến nhiều cuồng vọng của nàng, như lòng thèm muốn chiếc xe độc mã màu lam thắng ngựa Anh do một tiểu đồng đi ủng có viền lật điều khiển để đưa nàng tới Rouen. Chính Tristan đã gợi cho nàng cái ý muốn ấy khi gã ta gian nài mượn gã ta về nhà làm bồi bồng, và ở mỗi cuộc hẹn hò, nếu sự thiếu thốn đó không làm giảm bớt cái thú khi đến, thì chắc chắn nó làm tăng nỗi chua cay lúc về. Lắm phen khi họ cùng nói với nhau về Paris, nàng rốt cuộc lẩm bẩm. Ôi, chúng ta được sống ở đó thì hay biết bao. Chúng ta hiện nay chẳng đang sung sướng hay sao? Chàng trai vừa dịu dàng nói, vừa đưa tay lên vuốt mái tóc nàng. Ừ, đúng đó. Nàng nói. Em điên, anh ôm hôn em đi. Đối với chồng, nàng thật dễ thương hơn bao giờ hết. Nàng làm kem với trái hồ trăng tử và đánh những điệu nhạc vals sau bữa ăn chiều. Vì vậy hắn tự thấy mình là kẻ may mắn nhất đời, và Emma sống không lo lắng. Một buổi tối, bất thần hắn hỏi nàng. Đúng cô Langperer đã dạy em học, có phải không? Chân. Sackler nói tiếp. Này, anh mới gặp cô ta ở nhà bà Lieza. Anh nói với cô ta về em. Cô ta không biết em. Thật như một tiếng sét, thế nhưng nàng vẫn đáp bằng một vẻ tự nhiên. À, chắc hẳn cô ta quên mất tên em. Hay có lẽ ở Rouen, viên thầy thuốc nói, có nhiều cô Langperer là cô giáo về đàn piano. Có thể. Rồi nàng hăm hở nói thêm. Vậy mà em có cả biên lai của cổ đây nè, anh xem đi. Và nàng ra bàn giấy, lục lọi tất cả các ngăn kéo, làm lẫn giấy này vào giấy nọ. Và cuối cùng, ra vẻ mất tinh thần, đến nỗi Sackler khuyên mãi, nàng chẳng nên làm khổ mình đến vậy vì những tờ biên lai khốn kiếp kia. Ờ, rồi em sẽ tìm thấy các biên lai ấy. Nàng nói. Quả nhiên, ngay ngày thứ sáu sau, Sackler khi xỏ chân vào một chiếc bốt để trong buồng tối, là nơi cất các áo của hắn. Cảm thấy có một tờ giấy vướng giữa lần da ủng và bích tất, hắn cầm lấy đọc. Nhận số tiền 60 quan về 3 tháng học và những thứ cung cấp lặt vặt. Felicy Lamberer, giáo sư âm nhạc. Quái lạ, sao lại ở trong bốt của anh? Chắc hẳn là... Nàng đáp. Nó rơi từ trên cái bìa cũ đựng hóa đơn đặt bên rìa tấm dán. Từ lúc ấy, cuộc sống của nàng chỉ còn là một mớ dối trá. Trong đó như trong chiếc khăn trùm, nàng che giấu thật kín tình yêu của nàng. Đó là một nhu cầu, một chứng nghiện, một thú vui. Đến mức, nếu nàng muốn nói, hôm qua nàng đã qua dãy bên phải một phố, thì phải tin rằng nàng đi qua dãy bên trái của phố ấy. Một buổi sáng, nàng vừa đi khỏi, theo thường lệ, ăn mặc khá nhẹ nhàng, thì bỗng trời đổ tuyết. Và vì sát lơ nhìn thời tiết qua cửa sổ, hắn thấy ông Bước Ni Diên ngồi trong chiếc xe ngựa của ông Tùy Va Sơ đưa ông ta đi ru ăn. Hắn liền xuống giao cho ông thầy tu một chiếc khăn sang lớn để ông ta chuyển cho bà ngay khi ông ta tới khách sạn Chữ Thập Đỏ. Vừa đến nơi, ông Bước Ni Diên đã hỏi vợ viên thầy thuốc Hạt Dông Vin ở đâu. Mụ chủ khách sạn đáp bà ta rất ít qua lại cửa hàng mụ. Cho nên chiều hôm đó, khi nhận ra bà Bovary trong chiếc xe con én, ông linh mục liền kể cho bà ta biết sự bối rối của ông ta, nhưng chẳng tỏ ra quan tâm đến việc đó, vì ông ta chuyển sang việc ca ngợi một nhà truyền đạo khi ấy đang đạt được những kết quả đáng chú ý ở nhà thờ lớn, và tất cả các bà đổ xô đến để nghe. Không hề gì, nếu ông ta đã chẳng hỏi cho ra lẽ, thì sau này những người khác có thể tỏ ra ít kín đáo hơn. Cho nên nàng xét rằng mỗi lần xuống xe nên vào khách sạn Chữ Thập Đỏ để cho những người dân lương thiện, tốt bụng ở trong làng thấy nàng trên cầu thang sẽ không nghi ngờ gì hết. Thế nhưng một hôm, Lơ Rơ gặp nàng ở khách sạn Boulogne ra. Có Lê Ông khoát tay và nàng đâm sợ, tưởng chừng y sẽ bếp xếp. Y chẳng ngốc dậy đâu. Nhưng ba hôm sau, y vào buồng nàng, đóng cửa lại và nói: "Tôi cần đến tiền." Nàng tuyên bố không thể đưa cho y được. Y liền than vãn om sòm và nhắc lại mọi chuyện mà y đã đối xử với nàng một cách niềm nở và chu đáo. Quả thật, trong hai giấy nợ mà Sắc Lơ ký nhận, Emma cho tới nay chỉ mới thanh toán được một. Còn về cái giấy thứ nhì, tay lái buôn theo lời yêu cầu của nàng đã thỏa thuận thay nó bằng hai cái khác. Thậm chí y còn gia hạn hai cái này được trao đổi trả trong một thời gian rất dài. Rồi y rút từ túi ra một bảng kê những hàng giao chưa trả tiền như rèm che cửa, thảm trải đất, giải bọc ghế tựa, nhiều áo dài và các đồ trang điểm lặt vặt mà giá trị lên tới số tiền khoảng 2.000 quan. Nàng cúi đầu, y lại nói: "Nhưng nếu bà không có tiền mặt thì bà đã có tài sản." Và y dẫn ra một túp lều tồi tàn ở Bắc Nơ Vin gần Oman, chẳng sinh lợi được là bao. Cái ấy xưa phụ thuộc vào một trang trại nhỏ, ông Bovary bố đã bán đi. Vì Lơ Rơ biết hết mọi thứ, cả tới diện tích tính bằng hecta với tên những người hàng xóm. "Tôi vào địa vị bà," y nói, "tôi bán quách nó đi để trả nợ cho rảnh, mà tôi vẫn còn thừa tiền." Nàng cãi là khó có người mua, y tỏ hy vọng sẽ tìm được người mua, nhưng nàng hỏi làm thế nào để nàng có thể bán được. "Bà chẳng có giấy ủy quyền đó à?" y đáp. "Ông để lại cho tôi bản ghi nợ." Emma nói. "Ồ, chẳng cần," Lơ Rơ trả lời. Tuần sau y lại đến và khoe rằng sau khi ra sức chạy dậy đã tìm ra được một ông lăng gơ loa nào đó, từ lâu vẫn dòm ngó tới ngôi nhà ấy mà không cho biết định trả bao nhiêu. "Giá cả chẳng quản," nàng thốt lên. "Trái lại phải đợi thăm dò người có hứng thú mua nhà kia, việc đó đòi hỏi một chuyến đi." Và vì nàng không thể đi được, y sẵn lòng đến tận nơi để hội đàm với lăng gơ loa. Khi trở về, y cho biết người mua đặt giá 4.000 quan. Nghe tin ấy, Emma tươi hẳn lên. "Nói thật," y nói thêm, "thế là được giá." Emma lĩnh ngay nửa số tiền ấy, và khi nàng tính chuyện thanh toán món nợ đã ghi, tay lái buôn liền bảo nàng: "Lấy danh dự mà nói, tôi thật khổ tâm trông thấy bà ngay một lúc bỏ ra một số tiền quan trọng như vậy." Bây giờ nàng mới nhìn các tờ giấy bạc và mơ màng tới không biết bao cuộc hẹn hò hình dung trong 2.000 quan kia. Nàng líu ríu: "Thế nào? Thế nào?" "Ồ," y vừa hóm hỉnh cười vừa nói, "người ta muốn ghi lên hóa đơn tất cả những gì mà chẳng được. Tôi không biết các công việc nội trợ hay sao?" Và y nhìn nàng chòng chọc, tay vẫn cầm hai tờ giấy dài mà y dúi qua các móng tay. Cuối cùng y mở bóp, y đặt trên bàn bốn tờ phiếu hạng kỳ, mỗi tờ 1.000 quan. Bà ký cho tôi những cái này, y nói, rồi bà giữ lấy hết. Nàng tức giận kêu lên. Nhưng nếu tôi đưa cho bà chỗ tiền thừa, Lơ rơ tráo trở đáp lại, thì chẳng phải là tôi đã giúp bà hay sao? Và y cầm bút viết ở cuối bản hóa đơn thanh toán, đã nhận của bà Bovary 4.000 quan. Có gì mà bà la, vì 6 tháng nữa bà sẽ lĩnh số tiền nhà người ta còn thiếu của bà, và tôi đã ghi hạn cuối cùng để thanh toán phiếu nợ của tôi là sau khi người ta trả bà số tiền đó. Emma có phần lúng túng về những con tính của y, và lỗ tai nàng cứ dù dù như thể những đồng tiền vàng từ đáy túi lọt ra ngoài vang lên trên sàn nhà quanh nàng. Sau cùng Lơ Rơ giải thích rằng y có một người bạn thân tên là Văn Sa, chủ ngân hàng ở Rouen. Anh ta sẽ chiết khấu 4 cái phiếu đó, rồi y tự tay mình sẽ trao bà món tiền thừa so với số nợ thực sự. Nhưng đáng lẽ y phải đem lại 2.000 quan, thì y lại chỉ mang 1.800, vì anh bạn Văn Sa, theo lẽ công bằng, đã lấy trước 200 làm tiền trả hoa hồng và lãi chiết khấu. Rồi hắn hững hờ đòi một giấy biên nhận. Bà hiểu cho, trong nghề buôn bán, có khi... Và xin bà ghi thêm ngày tháng vào cho. Một chân trời đầy những thú vui theo sở thích có thể thực hiện được liền mở ra trước Emma. Nàng cũng đủ khôn ngoan để dành 1.000 đồng tiền vàng để trả 3 phiếu nợ đầu khi hết hạn. Nhưng phiếu nợ thứ 4 tình cờ rơi vào trong nhà một ngày thứ 5, và sắc lơ choáng váng, đành dằn lòng đợi vợ về để được giải thích. Nếu nàng đã không cho hắn biết gì về phiếu nợ ấy, là để tránh cho hắn những mối lo nghĩ về việc nhà. Nàng ngồi vào lòng hắn, vuốt ve hắn, thủ thỉ với hắn, kể ra một thôi dài tất cả những gì cần thiết phải mua chịu. Cuối cùng hắn cũng thừa nhận rằng nhiều món như vậy cũng chẳng phải là quá đắt. Sắc lơ hết lẻ, chẳng bao lâu lại phải nhờ đến Lơ Rơ muôn thuở. Y cam đoan sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nếu ông ký cho hắn 2 phiếu nợ, mỗi phiếu 700 quan, hạn trả trong vòng 3 tháng, để đối phó với tình hình, hắn viết cho mẹ một bức thư rất bi ai. Không gửi thư trả lời, bà cụ đích thân đến, và khi Emma muốn biết hắn có rút được ở bà cụ cái gì không, thì hắn đáp. Có, nhưng bà cụ hỏi xem quá đơn. Ngày hôm sau mới mờ sáng, Emma đã chạy đến nhà Lơ Rơ, yêu cầu y làm lại một bản ghi hàng khác không quá 1.000 quan. Vì muốn đưa ra bản ghi 4.000 quan, phải nói rằng nàng đã trả được 2/3 rồi. Như vậy là phải thú thực việc bán ngôi nhà kia. Việc này đã được tay lái buôn điều khiển khéo léo, và chỉ mãi sau này mới được biết thật sự. Mặc dù giá mỗi mặt hàng rất hạ, bà Bovary mẹ vẫn chẳng quên nhận thấy sự chi tiêu quá đáng. Không thể bỏ qua được tấm thảm đi hay sao? Tại sao phải thay vải lót chiếc ghế bành? Thời tôi, trong nhà chỉ có độc một chiếc dành cho những người già cả. Ít ra thì cũng là như thế ở nhà mẹ tôi, mà bà cụ là một người đàn bà lịch sự. Tôi cam đoan với anh chị như vậy. Thiên hạ không phải ai cũng có thể giàu có được. Chẳng có gia sản nào đứng vững được trước sự phí phạm, lười chảy thay như anh chị, thì tôi lấy làm xấu hổ. Vậy mà tôi đã già rồi, tôi cần được chăm chút. Hãy nhìn kia kìa, thật là lắm đồ trang sức cầu kỳ, những thứ khoe mẻ lòe loẹt. Thế nào, lấy lụa giá 2 quan để lót áo, trong khi chỉ vải mỏng 10 xu, thậm chí 8 xu cũng hoàn toàn được việc. Emma ngã người trên chiếc ghế trường kỷ, đáp lại hết sức bình tĩnh. Kìa thưa bà, đủ rồi, đủ rồi. Bà cụ cứ tiếp tục mắng nàng, tiên đoán 2 vợ chồng nàng cuối cùng sẽ kết liễu đời họ ở nhà thương. Giả chăng đó là lỗi của Bovary? Cũng may mà nó đã hứa hủy bỏ cái giấy ủy quyền kia. Thế nào, À, nó đã thề với tôi như thế. Bà cụ nói tiếp. Emma mở cửa sổ gọi Sắc Lơ. Và tội nghiệp cho hắn. Hắn buộc phải thú nhận cái lời mẹ hắn bắt hắn nói ra. Emma chạy vội ra ngoài, rồi nhanh chóng trở vào, chia ra đàng hoàng một tờ giấy to. Cảm ơn chị, bà cụ nói, và bà cụ ném vào lửa tờ giấy ủy quyền. Emma phá lên cười, một tiếng cười chói tai, thè thé liên tục. Nàng bị động kinh. Ôi trời! Sắc Lơ kêu thét lên. Thế này thì mẹ cũng trái rồi. Mẹ! Mẹ đến để gây chuyện với cổ. Bà cụ nhún vai nói. Tất cả những cái ấy đều là điệu bộ. Nhưng Sắc Lơ lần đầu tiên phát tức bên vợ đến nỗi bà Bovary mẹ muốn bỏ đi. Bà cụ đi ngay ngày hôm sau. Và khi ra đến cửa, vì hắn cố giữ bà cụ lại, bà cụ đáp. Không không, anh yêu cổ hơn tôi. Mà như vậy là phải, là đúng. Giả lại mặt anh, rồi anh sẽ biết. Chúc anh khỏe. Vì tôi chẳng ở gần, như anh nói, để gây chuyện với cổ đâu. Sắc Lơ không gì đó mà kém thẹn thùng đối với Emma, vì nàng chẳng giấu nổi bực tức của nàng về chuyện hắn đã thiếu tin cậy nàng. Hắn phải khẩn cầu nàng mãi, nàng mới bằng lòng nhận lại tờ giấy ủy quyền của hắn. Thậm chí hắn còn đi cùng với nàng đến ông Guillaumin để làm cho nàng một tờ thứ hai, hoàn toàn y như tờ trước. Tôi hiểu về điều đó. Viên quản lý Văn Khế nói, một nhà khoa học không thể lúng túng trước chi tiết thực tiễn của cuộc sống. Và Sắc Lơ cảm thấy nhẹ lòng vì lời nói xỉm nịnh ấy. Nó khoác cho cái tính nhu nhược của hắn những vẻ đẹp dối trá bên ngoài của một mối bận tâm cao cả. Nàng sống phóng đãng biết bao, lúc ở trong buồng cùng với Lê Ông vào ngày thứ năm sau tại khách sạn. Nàng cười, khóc, hát, nhảy, gọi mang kem nước, pha rượu lên, muốn hút thuốc lá. Y thấy nàng dường như điên cuồng, nhưng đáng yêu và đẹp quá. Y không biết được sự phản ứng nào ở cả con người nàng càng ngày càng thúc đẩy nàng lao vào những lạc thú của cuộc đời. Nàng trở nên cáu kỉnh, tham lam và dâm dật. Và nàng đi chơi với y ngoài phố ngang nhiên, chẳng sợ hại đến thanh danh mình như nàng nói. Tuy nhiên lắm khi Emma phải giật mình khi đột ngột nghĩ đến gặp Rodolphe, vì nàng thấy rằng dẫu cả hai người đã xa cách nhau hẳn, nàng vẫn chưa thoát khỏi sự lệ thuộc vào chàng trai ấy. Một buổi tối, nàng không về Dông Vin, Sắc Lơ luống cuống, và con bé Peter không muốn ngủ xa mẹ, khóc nức nở đến dở ngực. Tristan đi tìm hú quạ trên đường cái. Ông Homer cũng đã vì nó rời bỏ hiệu thuốc của ông. Cuối cùng đến 11 giờ, không chịu được nữa, Sắc Lơ đóng ngựa vào chiếc xe con của mình, nhảy lên quất ngựa. Hắn tới quán chữ thập đỏ vào khoảng 2 giờ sáng. Không thấy ai, hắn nghĩ rằng viên luật sư tập sự có lẽ đã gặp nàng. Nhưng y ở đâu? Sắc Lơ may mắn nhớ ra địa chỉ của ông chủ y. Hắn chạy lại đó. Trời bắt đầu sáng, hắn nhận ra tấm biển ghi ngạch bật ở trên một cái cửa. Hắn gõ cửa. Có ai đó không mở cửa, vừa thét bảo hắn cái địa chỉ hắn hỏi, vừa chửi lấy chửi để những kẻ quấy rầy thiên hạ vào ban đêm. Nhà ở của viên luật sư tập sự không có chuông, không có dồ gõ cửa, không có người gác cửa. Sắc Lơ đấm mạnh vào mái hiên. Một viên cảnh sát chợt đi qua. Thế là hắn sợ và bỏ đi thẳng. Mình điên thật, hắn thầm nghĩ. Chắc ông Lockmore giữ nàng lại ăn bữa cơm chiều. Gia đình Lockmore không còn ở Rouen nữa. Có lẽ nàng ở lại để chăm nom bà Dubreuil. À, bà Dubreuil mất từ 10 tháng nay. Vậy ở đâu? Hắn nảy ra một ý kiến. Hắn vào một tiệm cà phê hỏi mượn quyển danh bạ điện thoại và tìm nhanh tên cô Lamberer ở nhà số 74 phố Renende Maroquinier. Hắn vừa bước vào phố ấy thì bản thân Emma hiện ra ở đầu bên kia. Hắn vừa nhảy sổ vào nàng chứ không phải là ôm hôn nàng, vừa kêu lên. Ai giữ em hôm qua?
Em ốm.
Ốm về bệnh gì? Ở đâu? Thế nào?
Nàng đưa tay lên trán và đáp. Ở nhà cô Lamberer.
Anh chắc vậy mà. Anh đi đến đó.
Chẳng phải vậy. Emma nói.
Cô vừa ra khỏi nhà. Nhưng từ nay về sau anh cần bình tĩnh. Em không được tự do. Anh hiểu chứ. Nếu em biết chỉ vừa muộn một chút là anh đã quản lên như thế này.
Đó là một cách nàng tự cho phép mình để khỏi bận tâm trong những cuộc đi chơi của nàng. Cho nên nàng đã tùy tiện lợi dụng nó một cách rộng rãi.
Khi nàng muốn gặp Leon, nàng đi với bất kỳ cớ gì. Và vì y không đợi nàng hôm ấy, nàng đến tận phòng làm việc của y tìm y. Những lần đầu tiên thật là một niềm hạnh phúc lớn. Nhưng chẳng bao lâu y không giấu giếm sự thật nữa. Đó là ông chủ y phàn nàn rất nhiều về những sự quấy nhiễu ấy.
Quái lạ. Vậy thì anh đi đi.
Nàng nói. Vậy là y chuồng.
Nàng muốn y mặc toàn đồ đen và để một nhúm râu ở cằm giống như chân dung của vua Louis 13. Nàng muốn biết nơi y ở. Nàng thấy nó tầm thường. Y thẹn đỏ mặt. Nàng không chú ý. Rồi khuyên y mua những rèm che cửa như của nàng. Và vì thấy y kêu tốn, nàng vừa nói vừa cười.
À, anh trọng mấy đồng tiền vàng nhỏ của anh hả?
Mỗi lần Lê Ông phải kể cho nàng nghe y đã làm những gì từ cuộc hẹn hò trước. Nàng đòi làm thơ, thơ tặng nàng một bài thơ tình ca tụng nàng. Chẳng bao giờ y có thể tìm được dần thơ cho câu thứ hai. Thế là y đành phải chép một bài sonnet trong một quyển sách ảnh. Việc làm đó chẳng phải vì khoe khoang và vì mục đích chiều lòng nàng. Y không bàn luận về các ý kiến của nàng. Y chấp nhận tất cả mọi sở thích của nàng. Y trở nên người tình của nàng thì đúng hơn nàng là người tình của y. Nàng có những lời nói dịu dàng với những cái hôn lôi cuốn tâm hồn y. Nàng đã đọc được ở đâu cái thói đồi bại ấy rồi. Nó hầu như vô hình vì nó sâu xa và lẫn kín.